Lý Á Châu từ Xuyên Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những phản ứng trước cái chết của cô Eluana Anglaro. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Diễn Đàn Tự Do và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Tòa Thánh đánh giá cao việc chính phủ Ý đề nghị dự luật bảo đảm việc tiếp tế lương thực và nước uống cho mọi bệnh nhân. Một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã hội kiến với Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano. Trong cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi với nhau về vụ việc cô Eluana Anglaro và một số vấn đề có liên quan đến Tòa Thánh và chính phủ Ý. Về trường hợp cô Anglaro, người phụ nữ bị hôn mê, hiện đang chờ chết sau khi các bác sĩ tại một bệnh viện quyết định ngưng việc tiếp tế lương thực và nước uống. Tòa Thánh đánh giá cao việc Quốc hội đẩy mạnh một dự luật nhằm bảo đảm việc tiếp tế lương thực và nước uống cho mọi bệnh nhân. Về phần mình, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng ám chỉ đến trường hợp của người phụ nữ trên đây khi Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho tất cả mọi bệnh nhân, nhất là những người không thể tự nuôi sống mà phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Tin Vatican, Tòa Thánh không nghĩ đến một biện pháp tức khắc sau cuộc khủng hoảng của hội đạo binh Chúa Kitô. Hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 2 vừa qua, một viên chức của Bộ Các Chồng Tu đã cho hãng tin Công giáo CNA biết Bộ sẽ không can thiệp tức khắc vào cuộc khủng hoảng của hội đạo binh Chúa Kitô sau khi tin tức về cuộc sống nước đôi của người sáng lập ra hội này là cha Marcel Marciel, người đã từng có một cuộc sống nước đôi và có con với một người phụ nữ, đã được xác nhận. Tuy nhiên, viên chức này nói rằng, trong trường hợp rất khẩn thiết, rất có thể trong tương lai, Bộ sẽ can thiệp. Bộ các dòng tu chỉ can thiệp trong hai trường hợp, một là khi chính một dòng tu hay tổ chức yêu cầu, hay là khi cuộc khủng hoảng nội bộ của một tổ chức được Tòa Thánh xem như là không thể giải quyết được trong nội bộ. Giải thích về trường hợp thứ hai, viên chức của Bộ các dòng tu đưa ra một số ví dụ như sau. Khi trong một dòng tu có sự rạn nứt vì chính bản sắc của đặc sủng, khi một số lớn các thành viên đặt vấn đề về quyền bính của tổ chức, khi những vấn đề kinh tế hay luân lý làm phát sinh một cuộc khủng hoảng mà ban lãnh đạo của tổ chức không thể giải quyết được. Viên chức đang cử một trường hợp điển hình. Bộ đã can thiệp vào hội tông đồ có tên là Lumen Dei, ánh sáng của Chúa, sau khi Tòa Thánh khám phá ra rằng ban lãnh đạo của hội đã không giải quyết được các cuộc tranh chấp trong nội bộ của hội. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến một phái đoàn Do Thái Hoa Kỳ vào ngày mai thứ Năm 12 tháng 2. Theo các nguồn tin từ Vatican, nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ của người Do Thái trên khắp thế giới, sau khi một vị giám mục thử cựu là Đức Cha Williamson tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với một phái đoàn Do Thái gồm khoảng 50 người, đại diện cho các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ. Mặt khác, theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Hai mùng 9 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch của Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp, ông Richard Brasquier, để gặp gỡ với Đức Hồng Y Walter Kasper, người đặc trách về các mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ, đại diện của Do Thái tại Pháp cho biết rất hài lòng về việc Tòa Thánh đã minh định lập trường của Đức Thánh Cha về cuộc sát tế người Do Thái, đồng thời bày tỏ tình liên đới sâu xa với người Do Thái. Chủ tịch của Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp khẳng định rằng, dù trải qua nhiều khó khăn và trở ngại, cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo vẫn cần phải được tiếp tục. Ông nói rằng, chủ nghĩa bài Do Thái của thời Trung Cổ được phản ánh qua những lời tuyên bố của Đức cha Williamson sẽ không bao giờ phá vỡ hay đẩy lui tiến trình hòa giải đã được sắc lệnh về các mối quan hệ với Do Thái của cộng đồng Vatican II vạch ra. Tin Buenos Aires, Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X có biện pháp đối với Đức cha Williamson. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai mùng 9 tháng 2 vừa qua, Huynh đoàn Pio X tuyên bố rằng, vị giám mục đã từng tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, sẽ không còn điều khiển chủng viện La Reja tại Argentina nữa. Thông cáo mang chữ ký của một linh mục trong huynh đoàn tên là Christian Boussacourt viết rằng, những lời tuyên bố của Đức cha Williamson hoàn toàn không phản ánh lập trường của huynh đoàn. Vị linh mục này xác định, một giám mục công giáo chỉ có thẩm quyền giáo hội để lên tiếng về những vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý mà thôi. Không những lên án lập trường của vị giám mục này, huynh đoàn còn cách chức giám đốc chủng viện của ông. Tin London, một nhóm các nhà thần học công giáo tại Đức, Áo và Thụy Sĩ đã đưa ra một thỉnh nguyện thư xin công nhận và thực thi đầy đủ các sắc lệnh của cộng đồng Vatican II. Thỉnh nguyện thư nhận định rằng cất và tuyệt thông cho các vị giám mục thuộc huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X, có nghĩa là tiếp nhận vào hiệp thông trọn vẹn với giáo hội những người đã từng liên tục chống đối những cải cách của cộng đồng Vatican II. Riêng về trường hợp của Đức cha Williamson, thư thỉnh nguyện viết như sau. Về việc giám mục Đức cha Williamson và những kẻ theo vị giám mục này đã đưa ra các lời phát biểu bài Do Thái và phủ nhận cuộc bách hại người Do Thái của Đức Quốc xã, chúng tôi chia sẻ nỗi bất bình của anh chị em Do Thái. Hơn nữa, chúng tôi xin tuyên bố rằng thái độ của huynh đoàn Pio X đối với Do Thái giáo không phù hợp với lập trường và cam kết của cộng đồng trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo. Chúng tôi ủng hộ những lời tuyên bố mới đây về vấn đề này của các hội đồng giám mục và của bao nhiêu người khác nữa trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng hoan nghênh những lời tuyên bố mới đây về các vấn đề này của Đức Thánh Cha và của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tuy nhiên, các nhà thần học ký tên vào thỉnh nguyện thư quan ngại rằng việc rút vạ tuyệt thông cho các đức giám mục công giáo thứ cựu báo trước một sự thay đổi hoàn toàn những văn kiện quan trọng của cộng đồng Vatican II như sắc lệnh về đại kết, tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, tuyên ngôn về tự do tôn giáo, cũng như hiến chế vui mừng và hy vọng về giáo hội trong trần thế. Các nhà thần học này nói rằng, một hành động như thế sẽ gây ra hậu quả tai hại cho tính khả tin của giáo hội công giáo Roma. Thỉnh nguyện thư viết, Đức Thánh Cha hy vọng rằng hành động này sẽ giúp cho sự hiệp nhất giáo hội. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ, khúc dạo đầu đổi mới của Tòa Thánh đối với một phong trào lý giáo mà không đặt bất cứ điều kiện nào là một hành động đặc biệt khác thường. Thỉnh nguyện thư nhắc lại rằng, vào tháng 6 năm 2008, nhân dịp đánh dấu 20 năm ngày Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre bị vạ tuyệt thông, huynh đoàn Pio X đã bác bỏ lời mời gọi hòa giải về thần học do Tòa Thánh đề nghị. Tương tự như thế, huynh đoàn này cũng bác bỏ lời mời gọi ký tên vào một bản tuyên ngôn gồm 5 điểm liên quan đến các điều kiện đặt ra để huynh đoàn tái hội nhập vào giáo hội. Thỉnh nguyện thư khẳng định như sau. Một sự trở về hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo chỉ có thể thực hiện được nếu các văn kiện và giáo huấn của cộng đồng Vatican II được chấp nhận đầy đủ, không điều kiện, như Đức Thánh Cha đã đòi hỏi trong tự sắc Summorum Pontificum về việc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức của cộng đồng Trento. Tin Nagapattinam, Ấn Độ. Hàng chục ngàn người hành hương đến trung tâm Lộ Đức tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, để cầu nguyện cho sự sống và chống lại hành động trợ tử. Nhưng ngày Thế giới Bệnh nhân được cử hành vào ngày hôm nay, 11 tháng 2, các tín hữu thuộc mọi tôn giáo và giai tầng xã hội đã đổ xô về Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Ban Sức Khỏe tại bang Tamil Nadu. Vương cung Thánh đường này thường được gọi là Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức tại Đông Phương. nằm ở Dương Hải, vịnh Bengal, trong bang Tamil Nadu. Trung tâm này đã có từ thế kỷ thứ 17 và đã được trùng tu sau cơn sóng thần vào tháng 12 năm 2004. Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 20 triệu tín hữu thuộc mọi tôn giáo từ Ấn Độ và Đông Nam Á Châu hành hương đến trung tâm này. Năm nay, khách hành hương đặc biệt cầu nguyện để xin Đức Mẹ chữa lành các vết thương do các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa gây nên, cũng như chấm dứt cuộc chiến tại Sri Lanka. Ngoài ra, xin cho sự sống của con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên được tôn trọng cũng là một ý chỉ nổi bật trong cuộc hành hương nhân ngày Thế giới bệnh nhân năm nay. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tín hữu Kitô Nam Sri Lanka cầu nguyện cho các nạn nhân chiến cuộc ở phía Bắc. Chiều thứ Bảy, mùng 7 tháng 2 vừa qua, nhiều nhóm tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội khác nhau đã tụ họp tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở trung tâm thủ đô Colombo để xin Chúa chúc lành và che chở những người đang sống trong vùng có giao tranh giữa các phiến quân mãnh hổ Tamil và quân đội chính phủ. Phát biểu trong buổi cầu nguyện được mệnh danh là Niềm Hy Vọng cho Những Người Sầu Khổ, Linh Mục Sarat Iddamangoda cho biết, trong tháng giêng vừa qua đã có trên 400 người bị giết chết. Ngoài ra, khi chính phủ ra lệnh cho người dân phải rời bỏ vùng đang có giao tranh, cũng đã có đến 80 người thiệt mạng và trên 200 người bị thương. Có mặt trong buổi cầu nguyện, một tín hữu Methodist nói rằng, vì không thể đến phía Bắc để giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ, cho nên chúng tôi chỉ có thể bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi với họ bằng lời cầu nguyện mà thôi. Hôm Chủ nhật, mùng 8 tháng 2 vừa qua, để tỏ tình liên đới, Đức cha Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Jaffna và các trại tị nạn trong vùng. Tin Kathmandu. Giới trẻ Công giáo Nepal yêu cầu có được tiếng nói trong việc soạn thảo hiến pháp mới và kêu gọi chính phủ thiết lập một diễn đàn liên tôn. Được biết chi nhánh Nepal là của phong trào sinh viên Công giáo Thế giới đã đệ trình lên chính phủ một số đề nghị cho việc soạn thảo hiến pháp mới. Prakash Khatka, đại diện của phong trào sinh viên Công giáo tại Nepal, giải thích rằng phong trào yêu cầu chính phủ phải lắng nghe tiếng nói và nhu cầu của giới trẻ. Trong số hơn 26 triệu dân có khoảng 40% là giới trẻ, trong số này có khoảng 4 triệu người trong lứa tuổi từ 15 đến 30. Trong tương lai gần đây, số người trẻ tại Nepal ngày càng gia tăng. Người đại diện của phong trào sinh viên Công giáo tại Nepal nhận định rằng, vì đất nước đã trở thành một quốc gia thế tục, cho nên hiến pháp cần phải tiên liệu một diễn đàn liên tôn dành cho giới trẻ. Sau khi bãi bỏ chế độ quân chủ, Nepal cho tiến hành việc soạn thảo hiến pháp đầu tiên. Đảng Cộng sản theo đường lối Mao Trạch Đông lên cầm quyền tại nước này từ tháng 4 năm vừa qua. Theo dự trù, việc soạn thảo hiến pháp mới sẽ được hoàn tất vào năm 2010. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những phản ứng trước cái chết của cô Eluana Anglaro. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Eluana Anglaro, cô gái Ý bị hôn mê từ nhiều năm qua, vừa tắt thở vào lúc 8 giờ 10 phút tối giờ địa phương, hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 2 vừa qua. Người con gái qua đời vào giữa lúc Thượng viện Ý đang biểu quyết về một sắc lệnh nhằm cứu sống cô sau khi các bác sĩ tại một bệnh viện ra lệnh ngưng việc tiếp tế lương thực và nước uống cho cô. Thượng viện đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ người con gái. Trong mấy năm qua, Eluana Anglaro đã là trọng tâm của một cuộc chiến pháp lý sôi nổi trên toàn nước Ý. Mặc cho sự chống đối của tòa thánh và của chính phủ Ý, Một tòa án tại Milano đã phán quyết theo yêu cầu của người cha của cô gái là phải ngưng việc tiếp tế lương thực và nước uống để cô được chết một cách êm dịu. Tin về sự ra đi của cô gái đã tạo nên nhiều phản ứng sôi nổi tại Ý. Trước hết, đức cha Piero Rolo, giám mục giáo phận Udine, nguyên quán của cô Eluana, đã cho mở cửa vương cung thánh đường Đức Mẹ Ban Ơn để cho phép giáo dân đến cầu nguyện cho cô. Hiện các lực lượng an ninh đang đứng bao vây vương cung thánh đường, trong khi đó dân chúng tiếp tục đổ xô đến bệnh viện La Chiesa, là nơi cô Eluana đã qua đời những ngày cuối cùng, kể từ khi các đường tiếp tế lương thực và nước uống bị cắt đứt. Vừa nghe tin cô gái tắt thở, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã tuyên bố như sau. Giờ đây, Eluana đã được yên giấc. Chúng tôi cầu mong rằng biến cố này, sau không biết bao nhiêu tranh luận, sẽ là động lực khiến cho mọi người phải bình tâm suy nghĩ và tìm kiếm những con đường tốt đẹp nhất để thể hiện sự tôn trọng đối với quyền sống, để biểu lộ tình thương và sự chăm sóc đối với những người yếu thế nhất. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh khẳng định, cái chết của Eluana không thể không làm cho chúng ta đau buồn vì những hoàn cảnh đặc biệt của nó. Đức Hồng Y Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế, tuyên bố một cách thẳng thừng rằng, nếu do con người gây nên thì cái chết này là một tội ác. Vị Hồng Y này nói với hãng thông tấn ANSA như sau, nếu sự can thiệp của con người là một yếu tố quyết định trong cái chết của cô Eluana, thì tôi tiếp tục khẳng định rằng đây là một tội ác. Về phần mình, Đức Hồng Y Sraiva Martins, nguyên Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, thì cho rằng không được phép giết người, không chỉ là một mệnh lệnh của tôn giáo, mà là một vấn đề nhân bản. Nhận định về dự luật hiện đang được Quốc hội Ý thảo luận nhằm bảo đảm việc tiếp tế lương thực và nước uống cho tất cả mọi bệnh nhân. Đức Hồng Y Martins nói như sau. Tôi hy vọng rằng dự luật được chính phủ đệ trình lên Quốc hội sẽ được thông qua để Eluana sẽ là người cuối cùng tại Ý phải chết vì không được tiếp tế lương thực và nước uống. Vị Hồng Y này khẳng định rằng, đứng trước sự sống, mà vốn chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ, các lực lượng chính trị và tất cả mọi đảng phái khác cần phải vượt qua các ý thức hệ có sẵn để tôn trọng tính cách thánh thiên của sự sống. Theo Đức Hồng Y Martins, giết người, dù với bất cứ lý do nào, không bao giờ là một hành động bác ái cả. Không được phép giết người không chỉ là một mệnh lệnh tôn giáo mà còn là một vấn đề nhân bản. Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Martins nói rằng, làm cho chết im dịu chỉ là một giải pháp giả hiệu và bi thảm trước vấn đề đau khổ. Cũng như Đức Thánh Cha đã nói, cần phải phó thác mọi sự cho Chúa, bởi vì trước mặt Chúa không có giọt lệ nào bị lãng quên cả. Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, xem cái chết của Eluana là một biến cố bi thảm và một nỗi buồn sâu xa. Riêng ông Sacconi, Bộ trưởng Bộ An sinh Ý, đã chia buồn với gia đình cô Eluana và người thân của cô. Mặc dù không đồng ý với mục đích mà người cha đã đề ra khi yêu cầu ngưng tiếp tế lương thực và nước uống cho con gái, ông Sacconi vẫn cảm thông trước sự chọn lựa của ông. Rất nhiều dân biểu quốc hội và các nhân vật chính trị tại Ý đều bày tỏ cảm xúc đau buồn trước cái chết của cô gái. Riêng ông Alemano, thị trưởng Roma, loan báo cho thắp sáng hí viện cổ Colosseo suốt tối thứ ba vừa qua để bày tỏ đau buồn trước cái chết của cô Eluana. Trong một thông cáo, ông Alemano nói, bên kia tất cả mọi cuộc tranh luận chính trị, chúng ta không thể không cảm nhận một nỗi đau buồn sâu xa vì cái chết của một người lẽ ra có thể và phải được cứu sống. Ông Carlo Cassini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống tại Ý, tuyên bố, hy vọng rằng cô Eluana không chết một cách vô ích. Hy vọng rằng bộ mặt luân lý của đất nước sẽ mở mắt mọi người về quyền sống và phẩm giá của con người.
Tiếp tục chương trình.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của mẹ Marianne Kolb, người Đức, bề trên tỉnh dòng thứ hai của các nữ tu của Thánh Francisco tại Syracuse ở New York, Hoa Kỳ. Khao khát duy nhất của bà là được phục vụ những người phun cùi đáng thương trên đảo Molokai và những quần đảo khác ở Hawaii, và đã tận hiến quãng đời 25 năm còn lại để chăm sóc cho họ. Bà đã hứa với các nữ tu của bà rằng không ai trong họ sẽ bị lây nhiễm bệnh phun cùi, và đã xảy ra đúng như thế. Cũng như cha Damien de Voster, vị tông đồ người cùi, mẹ Marianne đã mang hơi ấm của tình người đến và làm thay đổi bộ mặt của những khu làng lụp xụp tồi tàn trên đảo Molokai, nơi mà người dân không còn ý chí để làm việc, để cải tiến môi trường sinh sống chung quanh họ, vì họ biết họ không còn sống được bao lâu nữa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những hoạt động truyền giáo của mẹ Marianne cho những con người đáng thương này. Sau khi cha Damien qua đời năm 1889, mẹ Marianne đảm trách luôn nhà dành cho nam giới, lớn cũng như nhỏ, những người không nhà không cửa, do cha thành lập. 5 năm sau, mẹ đề nghị các nam tu sĩ đến dạy nghề cho các thiếu niên, như nghề mộc, nghề nông. Và lời yêu cầu của mẹ đã được thi hành. Mẹ Marianne là một người khiêm tốn. Mẹ không bao giờ thích nói về mình. Tuy nhiên, mẹ đã được vua Hawaii ban tặng huân chương về những hoạt động của mẹ cho người dân trên đảo. Và mẹ còn được tác giả nổi tiếng Robert Louis Stevenson ca ngợi bằng một bài thơ. Qua việc làm tại Molokai, mẹ Marianne đã là một mẫu gương về niềm vui của người Kitô. Từ nơi mẹ thoát ra một sự vui tươi và can đảm, đặc biệt đối với những người tuyệt vọng, vì nghĩ là Chúa không còn nghĩ đến họ nữa. Một trong những nữ tu có lần hỏi mẹ Marianne là mẹ sẽ đối xử với chị như thế nào, nếu một mai chị mắc bệnh phun cùi. Mẹ Marianne đã trả lời, con sẽ không bao giờ mắc bệnh. Mẹ biết chúng ta ở gần gũi các bệnh nhân nhiều. Nhưng Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta dấn thân trong công việc này. Nếu chúng ta khôn ngoan và thi hành bổn phận của chúng ta, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta. Hãy nhớ điều này. Con hay bất cứ nữ tu nào trong dòng của chúng ta sẽ không bao giờ bị mắc bệnh. Và đã xảy ra đúng như lời mẹ Marianne tiên báo. Không một nữ tu nào đã bị bệnh, dù họ gần gũi các bệnh nhân trầm trọng nhất, ở vào giai đoạn cuối đời của họ. Mẹ Marianne phải sống cả đời trong tình trạng sức khỏe thật yếu kém. Thường khi bà hầu như không ngẩng đầu lên được vì cơn nhức đầu khủng khiếp. Nhưng bà không chịu nằm nghỉ, dù rằng bà luôn tán thành sự nghỉ ngơi của người khác. Bà làm đủ mọi việc như săn sóc bệnh nhân, thay chăn mền, cho uống thuốc, và làm cả những công việc nặng nhọc như giặt đồ, đào đất và trồng trọt. Ngoài ra, bà còn may áo cho các bé gái mắc bệnh phun cùi và thắt ribbon trên tóc chúng. Để tạo cho các bệnh nhân của bà sự tự tin, mẹ Marianne luôn tìm cho họ những công việc mà họ ưa thích. Bà tặng cho họ những chậu cây kiển nhỏ và bảo họ mang về trồng tại nhà. Và bà biến mảnh đất cằn cỗi dơ bẩn chung quanh nhà thương thành một vườn rau xanh tươi. Trong sự đơn sơ của bà thích tất cả những gì của thiên nhiên. Mẹ Marianne luôn quan tâm tới những cảm giác của người khác. Khi vì bổn phận phải sửa sai một nữ tu, đôi mắt bà đầy nước mắt. Sự thay đổi mà các nữ tu của Thánh Francisco mang lại cho đảo Molokai thật phi thường. Nữ tu Leopoldina, một trong ba nữ tu đầu tiên đến Molokai, đã viết về những cảm nghĩ đầu tiên của chị khi đến nơi này như sau. Không ai có thể tưởng tượng được sự cô đơn và bẩn thỉu đến mức nào ở đây. Cả khu đất, không một bóng cây hay một bụi cây. Chỉ trong vườn nhà thờ có một vài cây nhỏ cong queo và vàng úa, vì bị những ngọn gió nóng bỏng thổi liên tục, trông chúng thật buồn thảm. Đây thật là một nơi buồn thảm và ảm đạm. Chúng tôi thường viếng thăm những căn lều tồi tàn. Nhiều căn lều thật bẩn thỉu tồi tàn, như những người bệnh sống trong đó. Thời bấy giờ, những bệnh nhân bị đưa vào khu định cư này thường chỉ sống được vài năm là nhiều. Chỉ có vài bệnh nhân là còn chút ý chí để cải tiến môi trường sống của mình. Mẹ Marian đã làm một cuộc cách mạng trên đảo Molokai, mang lại sự sạch sẽ, niềm tự hào và vui sống đến nơi cô đơn buồn thảm này. Nụ cười đã trở về lại trên gương mặt của mọi người. Jean Sabat, một văn sĩ, người đã từng viếng thăm khu định cư này năm 1905, đã kinh hoàng khi chứng kiến sự tàn phá trên thân thể bệnh nhân phun cùi, đã nói với mẹ Marianne, tôi nghĩ là tốt hơn nên ban ơn cho họ bằng cách kết liễu một cuộc sống không còn chút hy vọng và thảm thương như thế. Cách nhẹ nhàng, mẹ Marianne trình bày triết lý sống của bà với ông. Thiên Chúa ban tặng đời sống. Chỉ mình Ngài mới có quyền lấy đi khi đến giờ Ngài định. Trong khi chờ đợi, bổn phận của chúng ta là làm thế nào để cuộc sống của anh chị em đồng loại của chúng ta, những người đã được Chúa chọn để chịu đựng căn bệnh khủng khiếp này, được dễ chịu hơn bao nhiêu có thể. Năm 61 tuổi, mẹ Marianne mắc bệnh xuất huyết phổi. Chịu đựng trong âm thầm, bà không bao giờ than vang một lời. Nhưng bà không thể nào giấu được sự xuống dốc sức khỏe của bà. Tuy thế, bà vẫn trung thành viếng thăm thường xuyên các tu viện trên những đảo khác, cho đến năm 1899. Khi bà không thể du hành được nữa, bà liên lạc thường xuyên với các nữ tu bằng thư tín. Trong những ngày cuối đời, mẹ Marianne còn mang bệnh phù thủng. Người đàn bà mảnh khảnh ngày xưa đã trở thành to lớn, chân tay sưng phù, làm cho bà hầu như vô dụng. Nhưng bà không chịu nằm yên một chỗ. Ngồi trên chiếc xa lăng, bà tiếp tục làm việc bao lâu có thể, bên cạnh các nữ tu và những bé gái phun cùi thân thương của bà. Sau cơn bệnh dai dẳng gần 20 năm trời, mẹ Marianne đã lãnh nhận các bí tích cuối cùng ngày 9 tháng 8 năm 1918 và qua đời 11 giờ đêm hôm đó. Mẹ Marianne đã chết như bà đã sống, an bình, thanh thản, can đảm và khiêm hạ, đúng như là một nữ tử của Thánh Francisco Assisi. 65 năm sau, Đức Giám mục Honolulu Joseph Ferrario đã bắt đầu mở cuộc điều tra để làm án phong chân phước cho mẹ Marianne. Một gương thánh nhân xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tăng. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 4 tháng 2 vừa qua, kết thúc loạt bài về giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã nói tới cái chết của thánh nhân và di sản tinh thần Ngài đã để lại cho hậu thế. Truyền thống cổ xưa nói rằng thánh nhân đã bị tử đạo tại Roma, nhưng Tân Ước không nói gì về sự kiện này. Sách Công Vụ chỉ nói tới việc Thánh Phaolô bị tù tại Roma, và trong khi bị giam tù, thánh nhân vẫn có thể tiếp đón mọi người. Trong thư thứ hai gửi Timoteo, thánh nhân cho chúng ta biết, còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Thánh nhân dùng hình ảnh phụng tự của lễ tế, như đã dùng trong thư gửi giáo đoàn Philippe để giải thích cái chết tử đạo của mình, như là tham dự vào hy tế của Chúa Kitô, và hình ảnh con thuyền tới bến để ám chỉ cái chết đổ máu của mình. Những chứng từ đầu tiên về cái chết của Thánh Phaolô được viết vào khoảng năm 90, tức 3 thập niên sau khi thánh nhân qua đời. Đó là bức thư của giáo đoàn và giám mục Roma là Clemente đệ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Lá thư mời gọi tín hữu noi gương Thánh Phaolô. Thư viết: vì sự ghen tương và bất đồng ý kiến, Thánh Phaolô bị bó buộc cho chúng ta thấy phải đạt phần thưởng sự kiên nhẫn như thế nào. Bị bắt giữ 7 lần, bị đày ải, ném đá, thánh nhân đã là kẻ rao giảng Chúa Kitô bên phương Đông và bên phương Tây, và vì lòng tin người đã chiếm hữu được một vinh quang tinh tuyền. Sau khi rao giảng công lý cho toàn thế giới, và sau khi đi tới tận cùng Đông Phương, người chịu tử đạo trước các kẻ cầm quyền. Như thế, người chịu đau khổ từ đời này và đạt tới nơi thánh thiện và trở thành mẫu gương lớn lao của lòng kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn được nói tới ở đây ám chỉ việc thông phần của Thánh Phaolô vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, gợi lại lòng quảng đại và kiên trì của người trên con đường khổ đau, đến độ thánh nhân có thể nói rằng: tôi mang trên mình tôi các vết thương của Chúa Giêsu. Thư của giám mục Clemente nói tới tận cùng phương Tây, khiến cho các học giả cho rằng Thánh Phaolô đã sang tới Tây Ban Nha. Có điều chắc chắn là trong thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân có cho biết người muốn sang giảng đạo bên Tây Ban Nha. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận một sự kiện đầy ý nghĩa. Đó là trong thư với một Clemente để hai tên Phêrô và Phaolô liền nhau. Đề cập tới hoàng đế Nero, tác giả viết: trong thời ông cai trị, Phaolô bị xử trảm tại Roma và Phêrô thì bị đóng đinh. Câu chuyện được minh xác bởi tên Phêrô Phaolô ngày nay còn được ghi trên mộ các vị trong thành phố này. Rồi Eusebio tiếp tục kể lại lời tuyên bố của một linh mục Roma tên là Gaio hồi đầu thế kỷ thứ hai. Tôi có thể chỉ cho bạn thấy các chiến tích của các tông đồ. Nếu bạn tới Vatican hay đường Ostiense, bạn sẽ tìm thấy các chiến tích của các vị sáng lập giáo hội. Các chiến tích là chính các mộ của hai thánh Phêrô và Phaolô mà ngày nay, sau 2000 năm, chúng ta còn tôn kính tại chính các nơi này. Thánh Phêrô thì ở ngay tại Vatican, và thánh Phaolô thì ở trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trên đường Ostiense. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận sự kiện hai tông đồ cùng được nhắc tới, cả khi không có tài liệu cổ nào đề cập tới sự kiện hai vị thi hành sứ vụ đồng thời với nhau tại Roma. Nhưng ký ức Kitô sau đó đã dựa trên sự kiện cả hai được chôn cất tại Roma, để coi cả hai như là các vị sáng lập ra giáo hội Roma. Đề cập tới việc kế vị các tông đồ, Thánh Ireneo thành Lyon sống vào cuối thế kỷ thứ hai viết: vì kể hết ra các việc kế vị của tất cả mọi giáo hội thì dài quá, chúng ta chỉ nên nói đến giáo hội vĩ đại, mà mọi người đều biết là giáo hội đã được hai tông đồ Phêrô Phaolô thiết lập tại Roma thôi. Rồi Đức Thánh Cha nói tới cái chết của Thánh Phaolô được sách Công vụ Tông đồ ghi nhận như sau. Sách kể lại rằng, Hoàng đế Nero kết án xử trảm thánh nhân và án được thi hành ngay sau đó. Các tài liệu cổ xưa cho biết, giữa cuộc bách hại của Hoàng đế Nero sau vụ thành Roma bị hỏa hoạn hồi tháng 7 năm 64 và năm cuối cùng của triều đại Nero là năm 68. Thời điểm xê xích tùy theo ngày Thánh Phaolô tới Roma. Các truyền thống tiếp theo xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, có vẻ truyền kỳ hơn, đó là cuộc tử đạo của Thánh Phaolô xảy ra tại Acque San Vie trên đường Laurentina. Thủ cấp của thánh nhân nhảy 3 lần, và mỗi lần khiến cho một con suối từ đất vọt lên. Vì thế nơi này có tên gọi là Tre Fontane, nghĩa là 3 con suối. Yếu tố thứ hai phù hợp với chứng tá của linh mục Keio, theo đó thánh nhân được chôn cất ở ngoài thành, dặm thứ hai trên đường Laurentina, trong phần đất của bà Lucina, một phụ nữ Kitô. Tại đây vào thế kỷ thứ tư, hoàng đế Constantino cho xây một đền thờ đầu tiên được các hoàng đế Valentiniano đệ nhị, Theodosio và Arcadio nới rộng giữa thế kỷ thứ tư và thứ năm. Sau vụ hỏa hoạn hồi năm 1800, đền thờ được xây lại như chúng ta đang thấy hiện nay. Dù sao đi nữa, gương mặt của Thánh Phaolô lớn hơn là cuộc sống trên dương thế và cái chết của Ngài, vì thánh nhân đã để lại một di sản tinh thần rất lớn. Thật vậy, chẳng bao lâu sau, các thư của người đã được dùng trong các bài đọc phụng vụ. Và nhờ thế, tư tưởng của thánh nhân trở thành lương thực tinh thần cho tín hữu mọi thời đại. Và dĩ nhiên, các thư và nền tu đức của thánh nhân đã dưỡng nuôi cuộc sống của các giáo phụ và mọi thần học gia. Cho tới ngày nay, Thánh Phaolô là vị thầy và là tông đồ đích thực của dân ngoại. Tác phẩm chú giải đầu tiên về thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma là của giáo phụ Origen, thần học gia lớn của trường phái Alexandria. Ngoài việc chú giải các thư của Thánh Phaolô, Thánh Gioan Kim Khẩu còn viết 7 bài ca tụng đáng ghi nhớ. Thánh Augustino đã trở lại là nhờ đọc các thư của Thánh Phaolô và suốt đời trích dẫn Thánh Phaolô. Từ việc liên tục đối thoại với thánh nhân nảy sinh ra nền thần học Công giáo và Tin lành. Thánh Thomas Aquino cũng để lại cho chúng ta tác phẩm chú giải các thư của Thánh Phaolô, tiêu biểu cho khoa chú giải kinh thánh thời Trung cổ. Vào thế kỷ thứ 16, xảy ra phong trào cải cách với Luther. Luther là người đã tìm ra một kiểu chú giải mới về giáo thuyết công chính hóa, giải thoát mọi âu lo sợ hãi của quá khứ và làm phát sinh một tư tưởng triệt để nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa, là đấng tha thứ vô điều kiện. Từ đó, Luther đồng hóa chủ trương duy luật lệ do Thái Kitô với sự nô lệ luật lệ, trái nghịch với sự tự do của Tin Mừng. Công đồng chung Trento từ năm 1545 tới 1563 đã giải thích sâu rộng sự công chính hóa và tìm thấy trong truyền thống Công giáo một tổng hợp giữa luật lệ và Tin Mừng phù hợp với sứ điệp của toàn bộ Kinh Thánh. Trong thế kỷ thứ 19, ảnh hưởng của thời đại ánh sáng đã giúp phát triển phương pháp chú giải phê bình lịch sử. Trong 2 thế kỷ 19 và 20, người ta đã tìm cách hạ giảm uy tín của Thánh Phaolô. Điển hình như triết gia Nietzsche đã chế nhạo thần học về sự khiêm nhường của thánh nhân và đối nghịch lại bằng thần học của con người siêu nhân và quyền năng. Ý niệm về sự tự do của Thánh Phaolô là nòng cốt tư tưởng của thánh nhân, nhưng ngày nay nó được giải thích trong bối cảnh của chủ thuyết Tân Tự Do. Người ta cũng đối chọi sự rao giảng của Thánh Phaolô với sự rao giảng của Chúa Giêsu và cho rằng Thánh Nhân là sáng lập viên mới của Kitô giáo. Thật ra, nước trời, trung tâm điểm lời loan báo của Chúa Giêsu đã trở thành trung tâm điểm của Kitô học, mà tuyệt đỉnh là mầu nhiệm phục sinh. Từ mầu nhiệm phục sinh phát xuất ra các bí tích rửa tội và thánh thể, như sự hiện diện thường hằng của mầu nhiệm đó, và là thần lương làm cho nhiệm thể Chúa Kitô lớn lên và xây dựng giáo hội. Nước Thiên Chúa hiện thực trong trung tâm mới của nền Kitô học và mầu nhiệm phục sinh khiến cho lời loan báo của Chúa Giêsu trở thành cụ thể, hiện diện và hoạt động. Trong những thập niên vừa qua, người ta thấy có nhiều khác biệt giữa khoa chú giải Công giáo và khoa chú giải Tin lành. Tuy nhiên, về điểm gây chia rẽ lịch sử giữa hai bên, người ta lại thấy có sự xích lại gần nhau giữa hai bên. Đây là niềm hy vọng lớn của phong trào đại kết. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến ba dòng lớn mang tên của Thánh Phaolô, là dòng Thánh Phaolô vào thế kỷ thứ 16, dòng thừa sai Thánh Phaolô vào thế kỷ thứ 19, và gia đình Phaolô do chân phước Giacomo Alberione thành lập vào thế kỷ 20. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Ngày Xuân nói về những mê tín trong tôn giáo của tác giả Xuân Thái. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Xem như thế, ai cũng thấy thần và triết là những điều gần gũi và cần thiết biết bao đối với mọi người. Gần gũi và quen thuộc, nhưng nói thế nào để không trở thành xa lạ, viết ra sao để không biến thành khó hiểu là điều không phải ai và lúc nào cũng làm được, vì ngay cả thần học kinh viện cũng đã vướng phải điều này. Thần học kinh viện với bao nhiêu ngôn từ chuyên môn và đầy tính bác học của các thuật ngữ mà muốn hiểu rõ phải tra nhiều loại từ điển. Những điều ấy đã khiến nhiều người nản chí hay ít ra cũng e ngại khi muốn tiếp cận với loại thần học này. Giáo hội đã nhận ra và từng bước đang có những chấn chỉnh phù hợp. Đức Giêsu là bậc thầy của các bậc thầy. Khi Ngài nói về những điều cao siêu huyền nhiệm, Ngài đã dùng những hình ảnh của dụ ngôn một cách tuyệt vời, và nhờ thế đã giúp người nghe có thể hiểu ngay ý Ngài muốn truyền đạt. Dùng lời để diễn ý, dùng hình ảnh để minh họa, Ngài muôn đời vẫn là mẫu gương hoàn hảo. Chẳng hạn, khi muốn diễn tả sự gắn bó mật thiết giữa con người với Thiên Chúa, Ngài đã nói, Thầy là cây nho, các con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, ngành nào lìa cây sẽ bị héo khô. Chỉ một câu nói này thôi, nhưng có nhiều tác giả đã viết thành những tác phẩm dày cả trăm trang. Một câu nói thật gần gũi vì mang tính dân gian quen thuộc, nhưng lại đầy tính triết, đầy tính thần trong câu nói giản dị này. Còn biết bao những câu nói đơn sơ như thế, đầy rẫy trong Kinh Thánh. Xem như thế, Triết và thần là những môn cần thiết và hấp dẫn biết bao, nhưng không hiểu từ lúc nào, nó đã biến thành những gì khô khan khó nuốt và chỉ dành riêng cho một số người nào đó muốn học hoặc bị học. Ai cũng biết rằng, ngôn ngữ loài người là hạn chế, không thể nào nói đủ, nói hết được những thực tại thiêng liêng. Nhưng dù sao đi nữa, nói mà không ai hiểu, thậm chí còn hiểu sai, thì đây là một thất bại của những ai học thần và triết. Sau cùng, không phải ai học triết, học thần thì đều trở thành các triết gia hoặc các nhà thần học. Và ngay cả khi đã trở thành các triết gia và các nhà thần học, cũng chẳng có gì đảm bảo các vị ấy sẽ không sai lầm hoặc sẽ không vấp ngã. Ta chẳng thường nghe giáo hội cảnh báo về các triết gia này chệch hướng và các nhà thần học kia lạc đường đó hay sao? Và nữa, bảy chức thánh đâu đã phải là thánh, nhưng bảy chức thánh chỉ để thi hành các tác vụ thánh mà giáo hội đã tín nhiệm ủy thác. Vậy thôi, và ngoài những điều này ra, các ngài vẫn là những con người tự nhiên với tất cả những điều tự nhiên bình thường. Vì thế, xin đừng thần thánh hóa các ngài, kẻo tội nghiệp. Tội nghiệp cho các ngài, nhưng phải tội nghiệp cho chính mình trước hết, vì mình đã hiểu sai, tin lầm. Linh mục, dù mang bảy chức thánh, nhưng vẫn là con người với đầy đủ các mạng sáng tối như bất cứ ai. Sáng tối nơi thân xác, tối sáng trong tâm hồn, và cũng không thiếu cả những linh mục vô tín. Vô tín nghĩa là không tin. Điều này nghe hơi lạ tai, nhưng chúng ta sẽ hiểu ngay ra khi biết một tông huấn của giáo hội đã nói về các chủ chăn đại ý rằng: các con hãy rao giảng điều con tin, hãy tin lời con rao giảng và thực hành những điều con đang rao giảng. Một khi không thực hành chính điều mình đã rao giảng, thì đúng là một kẻ vô tín. Khi ấy, đã tự biến mình thành những thợ giảng, những kẻ chỉ bán nước bọt nhưng cái giá lại quá cao. Xin cũng đừng lý tưởng hóa các ngài, đúng hơn phải nói rằng, bắt các ngài phải sống một cách lý tưởng như ý mình muốn và theo suy nghĩ của mình. Điều này thật tệ hại và quá xa rời với tinh thần của tin mừng, vì Đức Kitô luôn tôn trọng mọi người. Với ngay cả sắp hãm hại mình là Giuđa, ngài đâu có dùng quyền phép của mình mà thay đổi ông ta hoặc ép buộc ông ta phải theo ý muốn của ngài. Khi đọc Kinh Thánh, ai không biết chuyện này, sao bạn lại quên? Thần thánh hóa một linh mục là một sai lầm dẫn đến mê tín. Không đi lễ, bỏ đạo là một cực đoan. Cộng cả mê tín và cực đoan lại, liệu tâm hồn bạn có còn sự bình an? Hỏi đã là trả lời rồi vậy. Thêm nữa, giáo hội đâu chỉ có một người, sao không hỏi ý kiến và tham khảo nơi nhiều bậc khôn ngoan và đạo hạnh trong giáo hội trước khi đi đến quyết định liên quan đến vận mệnh của cả đời mình? Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa ơi. Love.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gặp nhiều bất hạnh trong đời sống hôn nhân, một người phụ nữ đến gặp một vị linh mục và xin được một lời khuyên. Cô ta hỏi vị linh mục, thưa cha, con sẽ làm gì bây giờ? Chồng con suốt ngày chỉ bài bạc, lại thêm tính đèo bồng hết cô này đến cô khác. Hắn còn đánh đập và hành hạ con, cũng như chẳng bao giờ tìm đến nhà thờ nữa. Vị linh mục nhẹ nhàng khuyên bảo, chị hãy chịu đựng và cầu nguyện cho anh hàng ngày. Một tuần sau, người phụ nữ tìm đến vị linh mục với một thái độ lạc quan hơn. Thưa cha, chồng con đã cắt đứt quan hệ với cô gái mà anh ta đang đeo đuổi. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục bài bạc và đánh đập con, cũng không chịu đến nhà thờ. Vị linh mục kiên nhẫn khuyên, chị hãy tiếp tục cầu nguyện cho chồng chị, và mỗi ngày đọc thêm 3 kinh kính mừng để cầu nguyện cho anh. Người phụ nữ ra về, và một thời gian sau trở lại tìm vị linh mục với gương mặt thật hạnh phúc. Chị sôi nổi kể lại cho vị linh mục hay những tiến bộ của chồng mình. Thưa cha, chồng con đã bỏ cờ bạc, và hơn nữa, đã trở nên đáng yêu, lo lắng cho con thật nhiều, nhưng vẫn chưa chịu đến nhà thờ. Vị linh mục khuyên người phụ nữ hãy tiếp tục kiên nhẫn, và từ nay mỗi ngày đọc thêm 5 kinh kính mừng để cầu nguyện cho chồng. Lần gặp lại tiếp theo, với vẻ mặt mãn nguyện, người phụ nữ thưa cùng vị linh mục rằng, thưa cha, bây giờ chồng con đi lễ trở lại, và cũng cùng với con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Vị linh mục chúc mừng và nhắn nhủ, từ nay, chị hãy nhớ cầu nguyện cho chính mình, để chị có thể xứng đáng với người chồng đáng yêu của chị hiện nay. Người phụ nữ mỉm cười tự tin, thưa cha, từ con là thánh thiện rồi, chồng con thì cần cầu nguyện, con sẽ đọc mỗi ngày 10 kinh để cầu nguyện cho chồng con trở nên giống con. Không bao lâu, vị linh mục lại đón người phụ nữ với gương mặt giàn giụa nước mắt. Thưa cha, chồng con đã bỏ con. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi lại, sao cơ, chồng chị đã bỏ chị đi theo người đàn bà khác à? Người phụ nữ trả lời trong tiếng khóc tức tưởi, thưa cha, không phải vậy. Anh ta đã trở thành một nhà khổ tu vì anh ta nói, anh ta muốn cống hiến cuộc đời còn lại của anh để cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, dù là hư cấu, nhưng câu chuyện vui trên diễn tả một tâm lý rất phổ biến của con người, đó là khi yêu ai, chúng ta thường mong muốn cho người đó trở thành một con người, sống đúng với khuôn mẫu mà mình cho là lý tưởng, theo suy nghĩ hay ý muốn chủ quan của mình. Và nếu người đó không trở nên giống mẫu người mà mình mong ước, thì mình sẽ buồn khổ hay thất vọng. Thái độ của người phụ nữ cũng chính là thái độ của đa số mọi người trong chúng ta. Chúng ta cho rằng, ước mong một điều gì đó tốt đẹp cho những người thân yêu của mình luôn là những ước mơ rất chính đáng, và mong muốn điều ấy phải được thực hiện, mà không hiểu rằng cuộc sống không chỉ có đúng sai, tốt xấu. Có những điều ta nghĩ là đúng, nhưng chưa hẳn là hay với một ai đó, cũng như có những việc ta cho là sai, nhưng với ai đó chưa hẳn là dở trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Vì thế, đừng bao giờ áp đặt ý muốn chủ quan của ta phải được thực hiện trên cuộc sống của người khác, cho dù ý muốn đó xuất phát từ thiện chí của chúng ta. Đó là một thái độ sai lầm chúng ta nên tránh, vì điều đó chẳng khác nào chúng ta đang làm cho họ bị vong thân, đánh mất chính mình. Tình yêu đích thực sẽ dẫn đến một thái độ tôn trọng. Tôn trọng nhau cũng có nghĩa là đón nhận và trân trọng những khác biệt của nhau. Mức độ tôn trọng luôn tỷ lệ với mức độ của tình yêu. Muốn tình yêu được triển nở, hãy để nó phát triển một cách tự do, và cách nhanh nhất để hủy diệt tình yêu là cứ bóp chặt nó trong bàn tay của mình. Vì vậy, càng yêu ai, thì chúng ta càng phải chúc họ phát triển những nét độc đáo mà Thiên Chúa đã đặt để trong con người của họ. Chúng ta hãy học lại với Chúa Giê-xu bài học tôn trọng người khác. Chúa đã kêu gọi mỗi người sống, triển nở và hoàn thiện chính trong hoàn cảnh của mỗi người. Trong mọi trường hợp, Ngài luôn kiên tâm chờ đợi chúng ta đáp trả trong tự do, trong khả năng và bối cảnh mà mỗi người chúng ta đang sống. Lạy Chúa, chúng con chỉ là những tạo vật mọn hèn, nhưng khi muốn cứu độ, Ngài cũng hỏi ý kiến chúng con. Khi chọn một thiếu nữ bình thường ở làng Nazareth làm mẹ đấng cứu thế, Chúa cũng sai sứ thần đến trưng cầu ý kiến của người trinh nữ đó. Chúa là Chúa, mà còn tôn trọng chúng con là tạo vật của Ngài đến như thế. Xin cho chúng con cũng biết khiêm nhường và tôn trọng những khác biệt của những người anh em khác, vì đó chính là biểu hiện của một tình yêu đích thực.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu, mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa. Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa xuống muôn ân, xin Chúa là thánh linh cho đời con muôn thân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng nắng 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.